Dạ, trước đây thì vô tình thôi chị, vô tình thôi đi có cái câu chuyện thì ghé qua Đông Yên là đi chơi thôi chị. Thì hồi đó thì cái Formosa nó chưa có triển khai, thì hồi bây giờ cái cảng Vũng Áng nó đẹp lắm chị ơi, bà con sống hiền hòa, bà con ngư dân đánh bắt hải sản thì cuộc sống cũng cũng tạm ổn đó chị, cũng được. Vâng. Thế thì cũng cũng quen biết một số bà con anh chị em rồi, thì các linh mục bà con giáo dân ở khu vực đó thì cũng có cái cảm mến với chị. Nhưng mà về sau thì cũng không có điều kiện để mà ghé qua. Nhưng mà đến khi mà cái khu công nghiệp mà Vũng Áng họ bắt đầu họ triển khai, họ cưỡng chế đất đai, rồi họ đuổi bà con đi, họ đập phá nhà cửa, rồi thì cưỡng chế cũng đập phá luôn cả nhà thờ đó chị, hơn 30 nhà thờ khu vực đó bị đập phá hết cả, thì cũng 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 buồn lắm, và cũng ghé qua thăm bà con. Thế đợt rồi thì khi mà em đi từ trong Hội An ra thì em có ghé qua, thì cũng thấy tan hoang hết cả rồi, quang cảnh cứ như là phía sau một trận bom thê thảm đó chị, cứ tan hoang hết thì buồn lắm. Thì em có cái lần đó thì em có hứa bà con lúc giờ thì cũng không có chủ trương là làm thiện nguyện ở chỗ đó, vì nghe đâu là cũng nhà nước cũng có làm thiện nguyện ở đấy, cũng hỗ trợ bà con rồi, cho nên là cũng cứ ghé qua để coi như thế nào thôi. Thế nhưng mà vừa rồi thì thất vọng quá, đến tận nơi thăm bà con mới biết rằng là người ta chết đói như thế, vay tiền mua cái ngư cụ thuyền bè, vay tiền nhiều lắm, thì không có tiền. Mà trong khi đó thì cá thì chết trắng cả, thì chắc chị biết rồi, thì cái đánh bắt thì gần như đình đốn nhá chị, không có đánh bắt được nữa, thì mà có đánh bắt được nữa cá thì không ai dám mua, vì cả khu vực đó từ Quảng Bình cho đến vào tận trong Đà Nẵng người dân có ăn, ai dám ăn cá đâu. Thế còn ai mà đói quá, dân ngư dân đói quá thì cứ đi đánh bắt nhiều, thì cuối cùng ra để mà bán cho những cái thương lái, họ đem chở đi đâu đâu bán không rõ chị, những cái nơi họ không biết. À, thực phẩm thì độc. Hôm vừa rồi thì cũng có thấy rằng là ngay kể cả báo chí của nhà nước đấy cũng có thông tin lên đấy, là cái hàm lượng độc cyanua rồi chì rồi nhiều thứ khác đấy, hàm lượng độc cao lắm, cao vượt ngưỡng cho phép đấy. Nhưng mà đấy, tình trạng đó làm cho cái người dân người ta khốn khổ, người ta đói chị.
Dân không không dám ăn cá thì trong cái thời gian mà Dũng ở Đông Yên thì Dũng thấy bữa cơm gia đình của bà con mình thì họ ăn cái gì?
Bữa cơm thì em có, vâng, em có quan sát thì em thấy họ ăn mấy thứ như thế này, ăn chút rau này, ăn cà này, thế rồi thì ăn cái thứ mà thực phẩm như là cái thịt heo thôi, các họ mua các nơi về đi chợ về thôi, chứ hải sản thì bà con không có dám ăn.
Theo như là mình đọc tin tức báo chí đó, nhất là báo Tuổi Trẻ loan tin thì mình thấy là khi mà giải tỏa mặt bằng thì Formosa đã đền bù cho bà con mình nhiều lắm. Thì không hiểu rằng bà con mình nhận cái tiền đó thì mới đồng ý di rời chứ phải không ạ?
Trước đây thì họ có đền bù, khi mà giải tỏa cái đất đai họ có đền bù, thì cái mức đền bù ở đó thực ra là người ta không có chịu đâu, người dân không có chịu đâu, thì đền bù giá quá rẻ mạt ấy. Nếu mà ví dụ như là ở đấy bà con có nói là ví dụ như là cái giá thị trường cái đất đai của họ thì cũng phải được là khoảng độ 10 triệu một mét vuông. Thế nhưng mà cái công tác đền bù giải tỏa thì họ đền bù giá rẻ lắm, họ mới mấy chục ngàn thôi, thì tức là họ gần như cướp trắng ấy, để bà con người ta không đồng ý đâu, người ta không có chấp nhận, nhưng mà cũng bị cưỡng chế là họ cũng nhiều người cũng bị bắt đấy, chứ bị ép buộc thôi, chứ còn họ cũng không có muốn nhận cái tiền đền bù đó. Nhưng mà đây là một cái sự ép buộc đấy, chứ còn đâu họ có bằng lòng với cái giá đền bù đó đâu chị. Thế còn này, cái thời gian vừa rồi thì nhà nước cũng có hỗ trợ cho bà con trong cái việc mà bà con không có đánh bắt được, đói quá thì cũng hỗ trợ cho mỗi gia đình được 50.000 đồng. 50.000 đồng thì cũng chỉ mua được một tô phở thôi chị ơi, ở Hà Nội. Trong đó thì chắc là mua được 3 tô phở và 7 cân gạo nữa, gọi là cho nó có thôi, chứ còn thì không giải quyết được cái điều gì.
Như vậy là cái sinh hoạt của bà con mình ở giáo xứ Đông Yên bây giờ như thế nào?
Thì bà con đi làm thuê làm mướn thì chị, một số thì đi vẫn cứ loanh quanh đi, người ta nói thì cũng chả biết, đây là một thực tế thôi. Bà con thì cũng vẫn cứ một số nơi thì bà con ngư dân thì cũng vẫn đánh bắt loanh quanh rồi bán cho những người người ta không biết. Đó. Thì có giải thích bà con là thôi bây giờ là cá nó nhiễm độc hết rồi, mà ăn thì nó cũng ảnh hưởng đến đời con cháu sau này. Nhưng họ bảo họ biết làm cái gì nữa, bây giờ chết đói hết cả rồi, chúng tôi biết sống bằng cái gì. Ngư dân họ như thế vậy đó, họ không biết là sống bằng sao. Thế còn một số thì đi ly tán đi nơi khác, trẻ con thì đi sang Lào, đang sang bên Lào làm thuê. Ở đấy thì cũng biên giới thì cũng với Lào thì cũng gần, họ trốn sang bên kia đó, họ đi làm thuê cho Lào đó. Thế rồi thì thanh niên thì cũng có một số người là cũng xin đi xuất khẩu lao động, nhưng mà xuất khẩu lao động thì phải nộp tiền cho cái các công ty môi giới, nó số tiền quá lớn, họ 50 triệu, 60 triệu thì họ lo đâu ra được. Thế cho nên là cái việc mà họ gọi là chuyển đổi cho họ đi lao động xuất khẩu thì họ đâu có tiền đâu ạ, họ không có tiền. Bây giờ sống cực lắm.
Còn về giáo xứ của Đông Yên thì vẫn sinh hoạt bình thường hay là như thế nào Dũng ha?
Một số giáo xứ thì ở đó trước đây thì cả nhà thờ họ lẫn nhà thờ xứ thì nó có độ hơn 30 cái nhà thờ đấy, trên 3.000 hộ dân đó, thì có 30 cái nhà thờ thì cũng bị xa nủi rồi, còn một số nhà thờ nữa thì cũng chắc là cũng lại trong chung số phận thôi. Nhưng mà cái các nhà thờ thì họ cũng phải dân đi, thì các linh mục các cha cũng phải đi nơi khác, đi đến những cái nhà thờ khác thôi. Thì đấy, cái cuộc sống tâm linh của họ thì gắn với nhà thờ, còn nhà thờ bị xa nổi thì họ cũng phải đi đến tìm những nơi mà nơi khác ấy, xa xa cách mấy chục cây có nhà thờ thì họ chuyển đến những cái vùng xa xa đó để họ thực thi cái tín ngưỡng họ thôi. Bế tắc là thực sự chị, bởi vì là chắc chị biết là bây giờ cái ngư trường ấy thì không có cá mà cá chết, mà cá thì nếu mà có ai đánh bắt mấy con cá vật đó thì cũng không bán được cho ai mua đâu. Cho nên là cuộc sống bế tắc, bởi vì là nó là một cả một cái dây chuyền ấy chị. Một khi mà đã không có con cá thì không có người buôn bán. Không có người buôn bán thì cái dịch vụ du lịch ở đây cũng không có nữa. Không có ai đến mà đến cái khu vực du lịch này nữa thì bà con cũng không có kiếm được đâu ra tiền một chút về cái buôn bán này, ăn dựa theo cái du lịch. Thế rồi thì cái ngành xây dựng thì cũng những người mà lao động phổ thông như là đi xây dựng làm khu hồ nọ khác thì người ta cũng thất nghiệp thôi, bởi vì là bây giờ ai còn tiền đâu để mà xây nhà xây cửa nữa. Vậy đó. Thế cho nên là nó là một cái dây chuyền dựa vào nhau mà sống, và cuối cùng ra bây giờ không có con cá thì cũng chết hết thôi. Tất cả là đều bị bình đốn hết.
Trên Facebook của Dũng Mai đó thì chị có thấy là Dũng Mai nói là đã có đến được cái khu vực của công ty Formosa. Dũng có thể nói thêm một chút về cái đó được không ạ?
Và cái khu công nghiệp Formosa thì nó rộng lắm, như chị biết nó là một khu vực mà được cái nhà nước và cái ủy ban tỉnh Hà Tĩnh cho thuê 70 năm. Gần như là cái thời hạn khủng khiếp, 50 năm đã là quá dài, cho 70 năm thì cứ như là một cái thứ tô giới của Trung Quốc mất rồi. Thì xung quanh đó cái diện tích đó thì quá lớn, cả cái khu vực từ cái cảng Vũng Áng rồi cảng Tân Sơn, cả một khu vực bao la rộng lớn cả trên mặt nước và vùng đất liền nữa. Thì ven biển nữa thì khu vực này nó cũng theo tính toán khoảng nửa cái nước Đài Loan á chị. Thế thì họ kiên cố lắm. Thì em đi đến gần tận nơi thì cái bức tường em quan sát đó là bức tường bằng bê tông đúc ấy, chứ không phải là bức tường kiên cố như là lô cốt ấy, chứ không phải là bức tường thông thường đâu. Ở trên thì họ trăng dây thép gai như là khu căn cứ quân sự đó. Thế rồi thì nhiều chỗ thì họ bắt đầu họ trăng cái dây điện lên, chắc là phải gắn cái điện cao áp để mà chống đột nhập ra vào thì cũng khó khăn lắm. Vào để mà cải trang đi vào trong là cả một vấn đề. Mặc dù là trong công dân rất là nhiều, ra vào rất là nhiều, nhưng mà cái lực lượng bảo vệ an ninh khá nghiêm ngặt.
Ra vào có phải
và cái nhà máy đó thì vẫn hoạt động bình thường.
Xin lỗi xe, dạ. Ra vào như thế có bị xét hỏi giấy tờ không ạ?
chắc chắn là phải xét ở giấy tờ, họ em thì không vào được bởi vì là em ở ngoài thôi. Còn nếu mà em vào được thì không được, bởi vì cái người bản địa đó họ nói tiếng Hà Tĩnh, mà em bắt chước cái tiếng Hà Tĩnh không có giống được, cho nên là cũng không dám vào. Vào đấy thì phức tạp ngay, có thể là họ sẽ bắt họ câu lưu.
Nhà
cho nên
máy
là
vẫn
chỉ có
đang
thể
hoạt động phải
ở
không
ngoài
nhỉ?
cổng
Em
thôi.
nói là nhà máy vẫn đang hoạt động.
Vâng, nhà máy vẫn đang hoạt động rất nhộn nhịp. Chứ trước đây thì nghe báo chí người ta có nói là tạm thời cho dừng cái dự án Honda, dừng hoạt động này khác nha. Nhưng mà thực tế thì họ vẫn đang bình thường, họ vẫn đang hoạt động bình thường, họ vẫn nhộn nhịp lắm. Xe cộ ra vào cũng liên tục các chị.
Rồi Dũng còn muốn nói thêm gì về cái chuyến đi của mình ở Đông Yên không?
Chả biết nói thêm cái gì chị ơi, thương bà con lắm mà chả biết làm sao. Nhưng mà chỉ mong rằng là cái truyền thông quốc tế là có cái sự lên tiếng. Rồi thì bà con mình ở khắp nơi thì yêu nước bằng cái bằng cách thực tế chút đi, giúp cho mỗi người bỏ ra một đồng thôi thì bà con mình có thể là cũng giải quyết được nhiều lắm cho cuộc sống lắm. Là người ta nhìn thấy được, người ta cũng đọc được là cái người Việt mình ở các nơi cũng không có bỏ rơi bà con trong nước. Cái tình cảnh thì người ta đáng thương vô cùng. Bây giờ thì họ biết trông cậy vào ai, và đó cũng là một cái nguồn động lực để cho họ có thể họ dám lên tiếng ấy chị. Khi mà đã có những người đứng được họ và che chở cho họ thì họ có can đảm hơn, họ lên tiếng để mà vạch trần những cái xấu xa của cái xã hội này, của cái chế độ này. Chứ còn nếu mà không có ai bênh vực họ, không có ai nhìn đến họ thì họ cũng chẳng có thể kêu lên được đâu. Đó. Thì mong rằng là bà con khắp nơi, cộng đồng ấy thì cũng nên chia sẻ, cũng thương với bà con ở quê nhà.